trên cao, mây dưới thấp, mây trắng lừng lơ như hồ tận. Mặt trời vẫn yên tâm tỏa chiếu ánh sáng tự thân và hơi ấm cho muôn loài. Mây như bông, mây như tuyết, mây kín tầng không cao vời vợi. Mặt trời vẫn kiên tâm tỏa ánh sáng xuống trần gian, niềm vui sống cho nhân loại. Mây loanh quanh, mây che lối, hãy nhìn xem vũ trụ tuyệt vời. Đời phong ba, đời muôn lối, hạnh phúc nào trong kiếp lăn trôi. Là chân như người ánh sáng, vững tin lời chư Phật bao ban. Nguồn an vui và trí sáng, ánh đạo vàng thế giới truyền lan. Ánh đạo vàng thế giới truyền lan.
Dạ thưa cô, con là Trung Lý, con trong nhóm Phật tử trẻ Mắt Cho Nhìn Đời. Hôm nay tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Dân Lạc, con xin phép được hỏi một số câu hỏi. Là kỳ khóa tu kỳ 2 vừa rồi, cô có được tham dự khóa tu và có được nghe Thượng Tọa Thích Tịnh giảng chưa?
Cái kỳ vừa rồi là kỳ 2 phải không?
Dạ đúng.
Thì cô cũng được cái duyên là được tới đây để mà được nghe Thượng Tọa Thích Tịnh giảng.
Dạ. Dạ, vì cô cho con hỏi cảm nghĩ của cô như thế nào khi cô nghe thầy giảng và cô có thích những bài giảng của thầy không?
Thật tình đó là lần đầu tiên thì cô nghe thầy giảng, nhưng mà sau đó thì cô cũng được nghe nhiều cuộn băng của thầy, thì thành thơi cô thấy là những lời giảng của thầy có rất có chiều sâu và có thể làm cho cô cảm thấy được rằng là cô cần phải tới nữa để nghe nữa.
Dạ.
Thì cô mới học hỏi được nhiều hơn nữa.
Dạ con cảm ơn cô rất là nhiều.
Vô thường nó đến mà mình còn cơ hội nghe pháp tu tập và được thực tập lời của Đức Phật dạy, đó là cái hạnh phúc của ngày hôm nay. Thì cuộc đời chúng tôi nghĩ ngày mai mình không biết, và ngày hôm nay mình làm những cái gì mình có thể làm và cố gắng mình tu tập, mình hành trì lời Đức Phật dạy, cái hành trang rất là chắc chắn. Cho nên hôm nay thượng tọa trở lại với đại chúng trong chủ đề khó tu lương hoàng sám, để chúng ta sám hối nghiệp chướng, sám hối những lỗi lầm, những nghiệp bất thiện của chúng ta. Thì chúng con hy vọng là đại chúng cũng đang chuẩn bị để đón nhận những lời chia sẻ của thượng tọa và cái chủ đề tu học của khóa tu kỳ này. Chúng con xin thay mặt đại chúng thành tâm cầu thỉnh thượng tọa hoan hỷ ban phúc thoại nam mô A Di Đà Phật.
Kính mời thầy, mời đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy trụ trì, thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 2009. Thưa các vị, hôm nay ở ngoài trời rất là lạnh và mưa. Thế nhưng mà hội trường đây, trong đạo tràng đây các vị ngồi cũng khá đông. Điều này cũng làm cho thầy trụ trì đây và chúng tôi rất là ấm lòng. Tôi cứ nghĩ hôm nay trời mưa thế này chắc chừng 5-10 người là cao. Thế mà quá lòng mong đợi của chúng tôi. Và xin cảm ơn cái sự hiện diện của các vị đến đây trong ngày hôm nay và có thể là ngày mai. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, là ở trung tâm đây thầy tổ chức những cái khóa tu, và khóa tu của chúng ta hôm nay được gọi là khóa tu lương hoàng sám. Chắc chắn là cái chương trình tụng lương hoàng sám, lễ sám sẽ xảy ra vào ngày mai. Và hôm nay thì tôi chia sẻ đôi điều liên hệ đến những cái sám pháp để chúng ta có thể hành trì. Thưa các vị, là Phật tử Việt Nam rất quen với từ bi thủy sám và lương hoàng sám. Ở Việt Nam có một lần chuyện xảy ra rất là vui, đó là có một Phật tử tới thưa với tôi: thưa thầy, trong các cái sám pháp của Đức Phật có một sám pháp rất là hay. Tôi hỏi chứ sám pháp gì mà hay vậy đạo hữu? Anh nói thầy có biết không, bố con nằm bại liệt mất đi 5-7 năm, và gia đình cực khổ vô cùng. Ông cũng than thở, ông than trời trách đất. Thế rồi có một hôm có một thầy bài là tụng thủy sám đi, cái ông ra đi nhẹ nhàng thôi, cho nên sám Phật rất là hay, tụng cái ông chết liền. Và thưa các vị, câu chuyện đó thì nó rất là vui, nhưng mà nó cho chúng ta một cái ý niệm đầu tiên, đó là hóa ra là kinh Phật tụng cái người ta chết rất là dễ. Đó là cái điều cạn chúng ta nhìn. Thế nhưng mà cái chiều sâu đó là thế này. Tâm thức thông thường chúng ta cứ nghĩ là có những cái đến và đi nó rất là nhẹ nhàng, thông dong, có khi nó lại là điều có phước. Rồi có những cái cơn bệnh nó hành hạ, đi thì không được mà sống thì không xong, nó nằm hoài như thế mất nhiều năm trời. Rồi tụng từ bi thủy sám, không biết cái pháp lực màu nhiệm gì hay là cái sự trùng hợp gì thì chúng ta không biết được. Thế nhưng mà rồi tất cả những người bệnh họ không thể lành lại được, họ quằn quại trong cái cơn bệnh, họ nhẹ nhàng trả bỏ hình hài tứ đại, họ ra đi rất là thanh thản. Cho nên rồi đa phần Phật tử Việt Nam người ta truyền miệng với nhau đó là từ bi thủy sám, gột sạch những cái lỗi lầm quan khiên nghiệp chướng rất là mau và giải trừ, chúng ta thoát khỏi những nghiệp thức lâu đời để ra đi rất là thanh thản. Và thưa các vị, không có cái nỗi khổ nào lớn bằng chúng ta có người thân sống thì sống, không sống được mà chết thì cũng không chết, cứ nằm hoài đó đó. Ví dụ như lòng thương yêu của chúng ta đối với các bậc bố mẹ có thể rất là lớn, nhưng mà các vị thử hình dung là mình chịu đựng như thế 10 năm nuôi bố mẹ quằn quại, và cái người tật bệnh nó thêm một cái điều rất khó khăn cho những người nuôi dưỡng, đó là thân bệnh rồi tâm thức họ nó cũng rất là bức xúc khó chịu, cho nên càng ngày càng cay đắng đối với những người nuôi dưỡng họ. Thế thì cực luôn cả mình, cực luôn cả người nuôi. Rồi từ bi thủy sám khi được tụng lên, thưa các vị, nếu nghe từng lời thì rõ ràng là tự thân của sám pháp nó có khả năng kỳ diệu, nó đã làm cho mình thức tỉnh lại, nhân diện lại. Ví dụ như người bệnh đó mà cái năng lực tâm thức vẫn còn tiếp thu tốt á, chắc chắn một điều là họ sẽ nhận diện lại những cái bức xúc khó chịu cay đắng của lòng họ, nó là cái gì, nghiệp thức sinh ra nơi họ, họ giải trừ được nơi bản thân họ thì đã làm cho đời sống của gia đình kia nhẹ nhàng đi. Cho nên nhìn đến mức độ cạn thì cái năng lực chuyển biến từ những lời sám pháp nên đến với tâm thức ta rất là rõ ràng, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, là trong không gian vô hình này ta không thể lường được là thập phương các vị thần linh đều có mặt bên cạnh ta. Có khi mình nghĩ rằng cái việc đó do tài năng của mình, chứ không phải như vậy. Đó là năng lực yểm trợ thầm lặng của thập phương tam bảo gia hộ. Và bản thân tôi, thưa các vị, những cái việc tôi làm đóng góp được cho đạo ít nhiều, tôi chưa hề nghĩ đó là do tài năng trí lực gì của tự thân tôi cả, mà nó đều do năng lực lành của thập phương chư Phật gia hộ thôi. Rồi không riêng tôi, các bậc thầy, các vị biết cỡ như Hòa Thượng Thanh Từ là một vị Hòa Thượng rất là nổi tiếng ở Việt Nam. Cái công trình làm đạo của ông khá thành công. Thế nhưng mà có buổi, có những buổi đến thăm ông cụ nói chuyện, ông cụ nói: "Thú thật với chú, tôi vốn là người nhà quê, không có tài, không có giỏi chi cả, nhưng mà làm được bao Phật sự là do điều thứ nhất là tấm lòng tôi rất là chân thành, rất là thật thà. Điều thứ hai là do thần lực của thập phương tam bảo gia hộ thôi. Cho nên tất cả những việc làm của tôi thành công, đóng góp được ít nhiều cho đạo đều do chư Phật yểm trợ. Và riêng bản thân tôi thì tôi hết sức tin tưởng tam bảo. Và nếu nói thêm một cái từ cho đủ mạnh hơn, đó là tôi cuồng tín tam bảo, hết mực tin tưởng thập phương chư Như Lai, thưa các vị. Và cái điều mình chia sẻ lại đây đó là ngoài cái năng lực của lời sám pháp có công năng tác động vào tâm thức của ta, còn có cái điều đặc biệt nữa là những âm vang của các vị tụng lời sám nó tác động vào không gian vô hình, trong đó có các vị thần linh, các vị cô hồn uổng tử và rất là nhiều người trong cảnh giới vô hình, họ nghe được âm thanh thành khẩn tha thiết và năng lượng lành của chúng ta gửi đến họ, họ siêu thoát. Và dĩ nhiên là cái sự tri ân của thế giới thần linh nó rất là quan trọng. Họ được chuyển hóa, họ được siêu thoát, họ mang ơn các thầy, mang ơn các Phật tử, họ trở thành những hộ pháp thiện thần yểm trợ đạo tràng, thế thôi. Và không có một đạo tràng nào, không có một già lam tự viện nào không có các vị thần linh, các vị tiện hiền hay là thập nhị loại cô hồn tựa nương để nghe kinh, nghe pháp, tu tập cả. Kinh văn Đức Thế Tôn nói là một người cư sĩ Phật tử phát tâm giữ gìn năm giới cẩn thận thôi, có 25 vị thần theo để hộ giới. Các vị có nghe điều này chứ hả? Và mình hỏi một câu với nhau là thần linh ở đâu mà nhiều vậy, mà vô công rầu nghề, cứ mỗi người thọ trì năm giới thì 25 ông đi theo yểm trợ, thế thì thần ở đâu mà nhiều vậy? Và họ có lợi gì khi họ theo, họ phù trì các vị, trong khi các vị phát tâm thọ giới đi tu, họ có lợi chi? Thưa, không phải tự thân ta có lợi, mà những vị thần nương vào công đức lành của chúng ta tu tập, họ cũng có lợi nữa. Tại sao như thế? Khi tâm các vị hiền thiện, đời sống tu tập các vị thành khẩn và có năng lực thực sự, thế thì cái điều tất nhiên là đó là nó tỏa ra cái năng lượng lành bao quanh, như một tàn cây có nhiều bóng mát. Và những người kia họ nương vào bóng mát, họ được chở che, được thấm đẫm năng lượng từ bi của các vị, thế thôi. Cho nên cái công năng của sám pháp thưa rất là lớn. Thưa các Phật tử, các vị thọ trì đọc tụng bằng cả cái tâm chí thành của các vị, các vị mang cái tự tâm của các vị hồi hướng về người thân, tưới nhuận thân tâm của các vị, tất nhiên là cái năng lượng lành nó thấm đẫm vào thân tâm của ta, rồi nó có năng lực kỳ lạ là nó chuyển hóa không gian bên bao quanh chúng ta. Và nếu năng lượng lành của tâm thức các vị đủ mạnh, các vị gửi nó đến người thân của các vị, đến những cô hồn uổng tử hay là những thế giới vô hình, thì năng lượng lành của các vị gửi đến, họ tiếp nhận được. Đệ tử Đức Thế Tôn được một cái di huấn, đó là trước mỗi bữa ăn đều phải đem một cái chén cơm rất là nhỏ, 5-7 hạt thôi, nằm ở trong nước và tụng bài chú để cúng dường cho tất cả các vị cô hồn lạc phách thần linh, kể cả các loài quỷ. Các vị thử đi các già lam nào cũng thế cả. Và mình đừng nghĩ những thầy tu thiền người không làm điều này. Trong những cái thiền đường, thưa các vị, đều phải cúng cô hồn đàng hoàng, đều phải thí thực đàng hoàng, chứ không phải là các thầy tu thiền này không tin vào những lời kinh tiếng pháp của Đức Thế Tôn, không tin vào cái thế giới vô hình đâu, thưa không. Và trong không gian vô hình này ta không thấy, nhưng mà ta đừng nghĩ là không có ai bên cạnh ta. Các vị đưa tay là đụng cái thế giới vô hình chung quanh các vị đó. Không gian này rộng ơi, thưa không, năng lượng tràn đầy, chúng ta đang sống giữa biển năng lượng mà. Tất cả những cái thông tin, điện từ, từ trường, điện năng đều có mặt trong không gian vô hình này. Cho nên con mắt của mình nó rất là hạn chế, nó chỉ thấy những hình ảnh được cô đặt lại, và những cái bóng mờ ta không thấy. Cũng như thế, những cái hình thể vật lý thì ta thấy, nhưng mà những cái hình thể đó là thể phách, thể vía, vân vân, hoặc bằng nghiệp thức con người, ta không thấy được đâu. Cho nên thưa các vị, cái năng lực tu của các vị không phải chính bản thân của các vị nhờ không, mà cái năng lực màu nhiệm ảnh hưởng vô cùng lớn đối với không gian vô hành, vô hình chung quanh chúng ta. Mình đừng nghĩ là mình hồi hướng một công đức lành, mình hướng tâm mình về người thân, người thân không nhận được. Thưa, nhận được. Năng lượng lành của các vị gửi, người thân ta nhận được. Tâm thức vốn vô hình, năng lực của nó càng vô hình càng mịn thì nó càng mạnh, nó càng đi rất là nhanh, vượt cái ngưỡng cửa của tốc độ ánh sáng, chứ không phải thường đâu. Đó là điều thứ nhất để các vị thấy là trong cái lời kinh tiếng sám, lời kinh tiếng pháp, hoặc là sám pháp, có công năng bầu nhiệm lớn vô cùng, và ta phải khởi phát niềm tin trong lúc tu tập thôi. Đó là điều thứ nhất. Thưa các vị, là điều thứ hai ta hỏi với nhau là bản thân của Lương Hoàng Sám nó linh thiêng, bản thân của Từ Bi Thủy Sám nó linh thiêng, hay nó linh thiêng nhờ các vị tụng? Nếu nói kinh nó linh á, thì thưa các vị, để đó nó đủ linh rồi, đâu cần mình tụng, phải không? Còn nếu nói tụng nó linh á, thì thưa các vị là mình ôm nó mình đọc thì nó có hiệu nghiệm liền, và mình mướn người ta tụng dùm cũng được chứ, mắc gì đâu mình phải tụng, phải không? Nếu nói tụng nó linh á, thì tôi đâu cần tụng, tôi nhờ ai nó đọc dùm và tôi mở cái máy ra tụng tới tụng lui rất là nhiều lần, giống như cái máy niệm Phật bây giờ, thì nó đủ linh đó chứ. Thế thì cái sự linh thánh nó xảy ra từ đâu? Từ đâu? Từ nơi, thưa các vị, đúng đó, từ tâm thức của các vị. Các vị đặt cái tâm của các vị vào thì lời kinh tiếng Pháp tự nhiên nó có năng lực rất là mạnh, nó đánh động vào tâm thức người ta. Một cái ví dụ gần thế này thôi thì chúng ta hiểu điều này rất dễ. Ví dụ như tôi nói, tôi học thuộc lòng bài bản đâu đấy sẵn rồi, tôi ngồi tôi không cần nhìn các vị, tôi cứ nhắm mắt tôi nói, thì lời nói đó, thưa các vị, nó không khác gì cái máy cái xét cả, nó không đánh động được tâm thức các vị. Rồi một ca sĩ họ lên trên khán đài, họ hát cho thính chúng nghe, họ hát như trả nợ quỷ thần. Thưa các vị, dù bài hát lời thiệt hay, người ta để nhạc rất là tuyệt vời, thế nhưng mà lời hát của người ca sĩ kia không có đánh động vào trái tim của các vị được. Hay nói một cái từ khác là lời ca tiếng hát nó đi từ cổ đi ra thôi thì không đánh động được trái tim của ai cả. Thế nhưng mà cái người kia họ hát bằng tất cả tấm lòng của họ, bằng trái tim của họ, từ trong buồng gan lá phổi của họ, họ gác, họ hát ra. Thế thì từng lời của họ nó đánh động vào tâm thức của ta. Họ làm cho mình khóc được như trời, phải không? Có khi mình nghe người ta hát mình khóc được chứ. Thế thì cái chuyện quan trọng của cái lời sám pháp mà nó đánh động được trái tim của các vị thần linh, hay là nó có năng lực chuyển hóa, nó đến được thế giới vô hình, là từ nơi trái tim của các vị, từ tấm lòng của các vị đặt vô. Cho nên nó mức độ cạn thì ta tưởng là lời sám rất là tuyệt vời, có năng lực. Thế nhưng mà sâu bên trong là trái tim của các vị, lòng thành của các vị đặt vào. Các vị niệm A Di Đà Phật bằng một cái tập, bằng một cái thói quen thôi. Thế thì cái tiếng A Di Đà Phật đó nó không có cái phẩm chất. Còn các vị niệm bằng cả tấm lòng của vị, tức là đem hết tâm của mình đặt vào cái tiếng niệm Phật, không phải niệm ở ngay cái cần cổ đi ra, mà niệm từ trong trái tim. Thế thì cái tiếng niệm Phật đó, cái phẩm chất nó rất là cao. Rồi cái tiếng nói bình thường cũng thế, thưa các Phật tử. Tiếng nói bình thường mà các vị nói nó bằng cái sự hờ hững, nói qua quýt đến với tai người nghe mà không có bận tâm là cái lời nói của mình nó có đi ra từ đáy lòng của mình hay không, thì lời nói đó người ta biết ngay. Do vậy, thưa đại chúng, là cái sự linh thánh của những câu chú, lời niệm Phật hay bài sám, hay thậm chí là cái việc các vị lại Đức Thế Tôn một lại, nó đòi hỏi ta phải đem hết thân tâm của ta đầu tư trong một cái lại, một tiếng niệm Phật, một câu kinh tụng, thì nó mới có cái năng lực chuyển hóa thực sự. Bằng không thì thưa các vị, mình làm nó phí thì giờ, mất công vô ích, có khi người ta nghe người ta còn nhàm chán nữa. Trong khi đó thì các vị tụng một bài kinh bằng tất cả âm sắc lòng thành của các vị đi vô, thì dù cái câu kinh đó người ta chưa hiểu là chi, nhưng mà cái năng lượng tâm thức của các vị đi vô đó đủ đánh động nơi trái tim của người kia rồi, làm cho người ta bật sự giác ngộ lên, nuôi dưỡng được tâm bồ đề của người kia rồi. Cho nên cái điều thứ hai chia sẻ là mọi việc ta làm nó thành công hay không, năng lực chuyển hóa tốt hay không là do năng lực tâm linh của các vị đặt vô. Các vị đặt hết tấm lòng của các vị vô. Và bất cứ việc gì trong cuộc đời này ta làm bằng tất cả tấm lòng của ta thì cái hậu quả của nó, tức là cái hiệu quả của nó lớn vô cùng, ta không thể lường được đâu. Trong thi ca có một câu là thơ từ phế phủ ra lại làm sầu phế phủ. Những bài thơ nó đi ra từ gan, từ ruột, từ đáy lòng, từ con tim của người ta nó đi ra, cho nên nó có năng lực mạnh vô cùng là nó làm cho buồn lòng thiên hạ được. Còn thơ, thưa các vị, chỉ là cái chuyện sắp chữ với nhau từng hàng cho nó có ca có kệ, thế thì đọc nghe nó có vần điệu cho vui, nhưng mà nó không làm buồn lòng ai được. Tại vì nó không đi ra từ tâm thức, từ chiều sâu của lòng các vị. Cho nên thơ nếu đã từ phế phủ ra thì nó có năng lực đánh động vào phế phủ của người khác, thì lời kinh tiếng Pháp từ đáy lòng của ta đi ra nó cũng có năng lực là đánh động được bồ đề tâm của người bên cạnh. Và nếu nó lan xa thì nó đánh động vào thế giới vô hình, nó chuyển hóa được cả một cái không gian lớn rộng bên ngoài, ta không lường được. Có những cái đàn tràng ngày xưa các vị tổ sư chúng ta tổ chức để cầu siêu. Thưa các vị, là cái vùng kia là nơi bãi chiến trường, âm khí nặng nề, đến đó là nghe lạnh cả người. Thế nhưng mà khi tổ chức một đàn tràng cầu siêu xong rồi thì trời quang mây tạnh, âm khí nơi đó biến mất không còn nữa. Cái chuyện này nó xảy ra rất là thật. Và thực tế là, thưa đại chúng, là những cái bãi chiến trường từ ngày xưa quá khứ, từ thời nhà Trần, sau khi đánh thắng Nguyên Mông rồi, vua Tôn nhà Trần tổ chức những cái đàn tràng trai đàn rất là lớn để cầu siêu cho không những chiến sĩ bỏ mình vì đất nước Việt Nam, mà cầu siêu cho những người Mông, những quân lính nhà Nguyên chết chìm trên sông Bạch Đằng cũng đều hưởng nhờ ân đức lành của những đàn tràng do các vị sư ngày xưa tổ chức để cầu siêu độ. Và dở lại lịch sử, thưa các vị, cả một cái chiều dài rất là xa trên đất nước Việt Nam, cứ mỗi một lần can qua loạn lạc xảy ra và sau đó đất nước yên bình lại, thì những vị đế vương kia, dù tin Phật hay không tin Phật, các ông đều tổ chức những cái đàn tràng rất là lớn để cầu siêu độ cho anh linh của chiến sĩ trận vong. Và mình tưởng cái chuyện này là để an ủi lòng người sống, nhưng mà thưa các vị, cái năng lực của nó có thực, chứ không phải là cái chuyện mình làm để an ủi, để cho tâm thức người sống ở cảm thấy bị mặc cảm đối với những người đã mất. Không phải là cái chuyện tổ chức lễ lạc gì để tri ân, mà là cái điều rất là thực. Nó mang năng lượng lành đến để cứu vớt những người trong thế giới vô hình. Và Đức Thế Tôn có một pháp chế dạy các thầy tỳ kheo, đó là dù trong rừng vắng, dù trong bãi Tha Ma Bộ Địa, dù nơi đó các thầy chỉ ở một đêm thôi, thế nhưng mà cái điều đầu tiên phải làm đó là khi đến đó trải bồ đoàn tọa cụ để tọa thiền, thì cái ý niệm đầu tiên là xin gửi năng lượng lành cầu an cho cỏ cây, những cái quan hồn uổng tử, những loài cầm thú, những loài động vật, dù đó là rắn rết, những loài dữ tợn, đều được thấm đẫm năng lượng từ bi của những người tu. Và đa phần các thầy đều phải làm công việc này cả. Cái điều đầu tiên trước khi đến an trú một cái trụ xứ nào, đều tọa thiền gửi năng lượng lành mình cho cái vùng đất nơi của mình đang cư trú, đang ngồi tu, gửi năng lượng lành của mình đến cỏ cây, cầm thú và thế giới vô hình, kể cả các vị thần linh, hồi hướng năng lượng lành của mình cho tất cả những người chung quanh để yểm trợ mình để có một thời tu nó an bình, tỉnh tại. Rồi sau một thời thiền tọa công phu hay sau một khóa tu, thưa các vị, điều tụng kinh là một nè, và đa phần các sư truyền thống nguyên thủy thì đều tụng cái bài kinh thương yêu, gửi năng lượng lành cho tất cả từ thế giới vật chất hữu hình, từ cỏ cây đất đá côn trùng cho tới thế giới vô hình, đó là những vong linh hay là những hồn quan uẩn tử còn thất thiểu trong cái cõi giới vô hình, họ thấm đẫm năng lượng lành của các thầy tu tập. Và nếu mình đọc lại những cái trang ở trong cuộc đời Đức Phật, thưa các vị, lời các vị không cần dở đâu xa cả. Các vị dở cái cuốn Đức Phật và Phật Pháp của Đại Đức Narada mà cụ Phạm Kim Khánh cụ dịch thôi, các vị thấy là trong một ngày Đức Thế Tôn có thể bận biểu đi khất thực, thuyết pháp cho các thầy tỳ kheo, dạy đạo cho cư sĩ. Thế nhưng mà điều nghiêm túc dành mỗi buổi sáng vào lúc tờ mờ sáng nhập từ bi quán để gửi năng lượng lành của mình cho nhuần thấm đại địa. Nhuần thấm đại địa có nghĩa là gì? Thấm nhuần cỏ cây đất đá mặt đất trên hành tinh này, loài hữu tình, loài động vật và kể cả loài vô hình như tất cả các vong linh còn nổi chìm trong cõi u minh đều thấm đẫm năng lượng lành của Đức Thế Tôn cả. Cái câu này mình mới nghe qua mình không thể hình dung được là cái năng lượng lành của Đức Thế Tôn dường như là chỉ có kinh điển họ tôn vinh điều này, nói nghe cho nó ngọt ngào, nhưng mà chưa chắc gì Ngài làm được điều này. Thế mình bằng cái tâm thức phàm phu có khi mình nghĩ như thế. Thưa các vị, không phải như vậy. Cái năng lượng của từ bi tâm nó có cái công năng màu nhiệm là nó đánh động vào trái tim của những người xung quanh. Bồ đề tâm là một loại năng lượng rất mạnh, nó lây lan. Thế thì cái năng lượng từ bi nó cũng là một loại năng lượng rất đặc biệt lây lan. Và cái điều này rất là dễ hiểu. Các vị tiếp xúc với những vị mà tâm thức họ lành, cái lòng từ bi họ lớn, họ có đức hạnh, các bậc thầy lớn của chúng ta, các vị đâu cần nghe các ông nói gì nhiều đâu. Các ông dạy 5-3 câu rất mộc mạc, rất chất phát. Thế nhưng mà mình cảm nghe lòng mình nó rất là mát, rất là dịu. Và mình cảm nghe và mình khởi phát cái niềm tin tâm bảo tức khắc liền thôi à. Có phải vậy không? Còn có những vị thầy, thưa các vị, là họ nói năng rất là hay, văn chương chảy chuốt, đẻo gọt từng từ. Thế nhưng mà một thời pháp đi ngang qua rồi dường như nó không dính được mình mấy chữ cả. Là tại sao vậy? Lời thì hay, thế nhưng mà cái năng lượng lành của trái tim nó không đủ lớn, cho nên nó không đánh động được trái tim mình. Các vị hòa thượng xưa, các ngài nói năng đâu có hay, các ngài dạy tăng câu thôi. Tới đảnh lễ bà thầy dạy cho con tu, ông nói về ráng niệm Phật đi, chấm hết, như vậy thôi. Thế mà những người Phật tử nhận một câu đó về niệm Phật cả đời, cả một cái niềm tin rất là thành khẩn đối với cái câu niệm Phật đi, thế rồi cả một đời họ an lạc, họ tu tiến bộ, và tới chừng cái lúc ra đi thì thưa các vị, họ ra đi rất an lành, không tật bệnh gì cả, an tường xả báo thân như những người tu. Đó là năng lượng lành của các bậc thầy chúng ta. Rồi cái điều gần nhất dễ kinh nghiệm đó là thế này: khi nào các vị nổi sân si thiệt là dữ, rồi khách tới các vị làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, làm bộ tươi cười, mình đóng kịch y như rằng không có chuyện gì xảy ra hết, người khách nó vừa bước vô nhà thôi họ cảm thấy nó rất là ngột ngạt, họ vội vàng nói 3 câu rồi xin phép anh, tôi sẽ có việc gấp tôi về. Hỏi ra thì quá rồi họ cảm thấy nó có cái gì gai nhọn trong cái không khí gia đình đó đâm vào cơ thể họ, họ rất là ái nái, cho nên họ vội vàng họ về thôi. Thì cái gì nó lưu lại trong không gian vô hình? Tâm thức gai nhọn do sân si của chúng ta nó phổ biến trong cái đời, trong cái không gian gia đình của các vị. Và cái điều này nó rất là dễ để chúng ta kinh nghiệm, chứ không phải là cái gì khó hiểu cả. Thưa đại chúng, là cái hình thể vật lý của mình á, thì nó nằm ở trong phạm vi nhỏ của hình hài bao nhiêu phao đây. Thế nhưng mà cái thân cảm thọ của các vị thì nó rộng hơn hình hài này. Thân cảm thọ đó là cái buồn, cái vui, cái giận của các vị nó rộng hơn hình hài này. Cái người thân của mình không cần nhìn mặt mình đâu, họ đang ngồi sau lưng mình á. Thế nhưng mà khi các vị bực bội, bất an, giận tức, ở phía sau người ta có cái cảm xúc, cái sự giận tức của mình đang có mặt. Các vị có thử kinh nghiệm cái này chưa? Đôi khi có kinh nghiệm được nếu tâm mình đủ tinh tế. Thế thì cái hình thể của cảm thọ nó rộng hơn hình thể của vật lý này. Rồi cái rộng hơn hình thể cảm thọ đó là cái năng lượng tâm thức suy nghĩ của các vị nó rộng hơn cái hình thể vật lý này, nó rộng hơn cái hình thể của cảm thọ rất là nhiều. Sự suy nghĩ của các vị nó phát tán ra rất là mạnh, rất là xa. Có khi nó vượt qua nhiều dặm dài để đến với người kia. Các vị nổi cơn cuồng nộ, bực bội vì người thân của mình, mình đem hết cái sự chú ý của mình hướng về cái người kia, mình nguyền rủa, mình xỉ vả. Người kia ở xa mình nhiều dặm đường, thế nhưng mà họ nghe lòng họ bồn chồn, bực bội. Nó có cái gì giống như ngồi trên lửa vậy, nó rất là bất an. Thế thì cái năng lượng phát tán của ý thức nó rộng hơn cái chiều cạn, đó là những cảm thọ vui buồn về tâm thức các vị. Và từ những cái điều này cho chúng ta một cái nhận biết là, thưa các vị, khi tâm lành của các vị phát khởi, nó là một loại năng lượng rất ư là mịn, và nó có cái khả năng kỳ diệu vô cùng, đó là nó giúp cho người mình thương mến có thể làm lắng dịu hết những cái phiền não bất an nơi tâm thức của họ rất là dễ dàng. Và cái điều này, thưa đại chúng, là các vị có thể kinh nghiệm nó rất là dễ chứ không có khăn gì cả. Các vị có một thời tu tập như lại sám hối, hay là một thời niệm Phật, hay là một thời thiền tọa, hay là một buổi thiền hành lắng tâm yên bình tĩnh lặng, rồi các vị nhắm mắt lại, các vị hướng tâm mình về cái người nào mà các vị mong muốn họ được chuyển hóa thân tâm đó, các vị hướng tâm về thầm niệm là mong cho người kia chuyển hóa tâm, tâm họ lành ra, họ phát tâm lành, hay là họ tu tập. Rồi lâu dần các vị sẽ thấy là người kia tự nhiên chuyển biến hồi nào không hay. Và cái chuyện này nó xảy ra rất là nhiều đối với những người Phật tử đã thực tập. Đó là cái điều mình đã từng chứng nghiệm và đã từng nghe rất nhiều người nói với mình như thế. Và bản thân mình, thưa các vị, lâu lâu mình cũng thử làm điều này cũng rất là ứng nghiệm. Lâu lâu mình nghe lòng mình rất là bồn chồn, rất là bồi hồi, mình nó buồn lạ. Tại sao lòng mình nó giống như nó nóng hơn bình thường vậy? Và nghiệm ra thì mình đâu có ăn ớt đâu mà lòng mình nó tự nhiên nó nóng, cũng chẳng có bệnh chi. Và tâm mình nó luôn hướng về bà cụ mình ở Việt Nam thôi. Đó, có thể là chuyện xảy ra từ cái góc xa bên phía trời xa kia. Gọi điện thoại về hỏi chú em, hỏi chứ bà già thế nào. Nó thưa thầy, bà già lên Sài Gòn, bà già cứ băn khoăn, cứ nói là làm sao gọi điện thoại đi thăm thầy. Mà con nói, ôi dạ, thầy Phước Tỉnh ông đi như chim trời cá nước, biết ông ở đâu mà gọi. Gọi Lộc Quyển gọi không có được đâu, mà chẳng biết ông ở đâu đâu, thôi má đừng gọi cho mất công. Rồi bà già cứ lăng xăng liếu quíu, cứ muốn gọi thầy để thăm. Và hai ngày nay rồi bà rất là bồn chồn. Cái mình nghe nó, ồ đúng rồi, bà hại tao rồi. Nói với bà, nói là cái ông con của bà vẫn sống nhăn ra chứ không có làm sao đâu, bà đừng có bồi hồi làm chi, làm cho ông bất an, bên đây ông tu hành không có được. Nói với bà, thôi niệm Phật đi, đừng có bận tâm lo gì cho thầy Phước Tịnh. Ông đã rời bà từ năm mười mấy tuổi cho tới giờ, ông già rồi cái đầu rồi. Ông đâu có đến nỗi còn em bé nó đâu phải lo lắng nữa. Tôi nói với má thì đừng lo lắng gì cho thầy mất công. Rồi đôi khi mình nói những lời nó đùa đùa cợt cợt với bà, thế nhưng mà sau đó hỏi lại mấy chú thì cái thầy nói gì không được đâu thầy. Hồi xưa thầy ở Việt Nam thì bà thương thầy nó ít, bây giờ thì đi khỏi Việt Nam đành rằng là thầy 60 ngoài, nhưng mà thầy nên nhớ một câu là mẹ già 80 vẫn thương con 60 chứ. Bà vẫn thương thầy như bình thường thôi à, vẫn coi thầy là con, dù là thầy có là cái ông hòa thượng đi thì bà cũng coi thầy như con của bà thôi. Cho nên bà vẫn cứ nhớ và vẫn cứ lo. Và mình kể chút chuyện đó để thưa cùng các vị là năng lượng của tâm nó rất là kỳ lạ, nó vượt không gian, vượt thời gian. Bên kia mẹ của mình mà khởi tâm nhớ về mình, bất an về mình, thì mình nghe lòng mình cũng bồn chồn, cũng bồi hồi. Và từ cái điều này nó cho chúng ta một cái kinh nghiệm để tu tập. Thưa các vị, năng lực tâm của các vị mà thanh tịnh và yên bình, lành thiện, thì chúng ta hướng tâm mình về cái điều gì, điều đó có thể thành đạt được. Đó, đó là điều thứ ba mình chia sẻ, để các Phật tử phát tâm lành tu và có một cái niềm tin vững chắc với Tam Bảo, có một niềm tin vững chắc với tâm của mình. Mình sẽ làm được bao nhiêu điều bằng trái tim rất là chân thành, khẩn thiết của mình. Và trên đời này các vị có một niềm tin vậy thì mọi việc Phật sự các vị làm đều được cả. Mọi con đường trần thế gai góc mấy, nhưng mà các vị có niềm tin vững chắc như thế thì các vị đi ngang đều được cả. Đó là điều thứ ba mình chia sẻ để các vị lưu ý, có niềm tin với con đường tu tập của chúng ta. Cái điều thứ tư chúng ta đi vô là chúng ta nói về nội dung của sám pháp. Có một vị hoàng đế, một hôm ông đi đến một cái nhà ngục kia, ông thăm những tội nhân, những người tội bị giam ở trong ngục. Từ hành lang đầu đi tới cuối hành lang, tất cả những người tù nhân trong đó ai cũng giơ tay ra than phiền là oan cho tôi quá, tôi là người vô tội thế mà bị bắt vô đây, bị hành hạ, bị đọa đài, bị trừng trị. Và họ kêu than hai dãy xà lim hai bên. Và cho tới hoàng đế lặng lặng đi tới cuối dãy xà lim thì có một con người ngồi yên bất động trong cái xà lim biệt giam, cúi đầu chảy nước mắt. Hoàng đế hỏi chứ, có phải anh cũng trách cứ hoàng đế là bắt anh oan uổng, đọa đài anh một cách phi lý, có phải như thế không? Cái giọng hỏi của nhà vua ta cũng hơi mỉa mai. Cái anh tội nhân kia nói, dạ thưa ngài, không phải như thế. Con là người rất xứng đáng được trừng trị và giam nhốt ở nơi đây. Con không hề kêu ca điều gì và con cũng không hề mong hoàng đế ân xá gì cho con cả. Con nhìn tội lỗi con làm rất là nặng nề, cho nên cái ngục hình này rất là xứng đáng đối với con. Con nghĩ là như thế này vẫn còn ít so với những tội con đã gây. Thế là hoàng đế kêu tên giám ngục lại, nói này, ta ra lệnh cho ngươi. Và cái câu ra lệnh của ông, mình đố các vị là ông ra lệnh thế nào? Dạ đúng á. Ra lệnh cai ngục, mở cửa xà liêm thả ngay người tù nhân này ra cho ta. Tại sao vậy? Cái tên này hắn nhìn nhận, hắn không có oan uổng gì cả, hắn chính là kẻ gây nên bao nhiêu tội lỗi, gieo tai họa rất cho nhiều người. Kể cả cái ngục hình như thế này vẫn còn nhẹ so với bao nhiêu điều hắn đã gây ra. Thế nhưng mà đối với vị hoàng đế thì tên này rất dễ thương. Tại sao nó dễ thương vậy? Nhận diện được cái lỗi của mình, chấp nhận là ta là người gây nên lầm lỗi. Câu chuyện nó rất là hay, nó cho chúng ta một cái nhìn về những cái sám pháp trong đạo Phật. Thưa các vị, Đức Thế Tôn có nói một câu cũng rất là hay, đó là những bậc thánh không phải là sinh ra rồi thành thánh, phải không? từ con người phàm tu lên thành thánh. Và trên nhân gian này không ai là người không có lỗi cả. Có hai hạng người. Hạng người thứ nhất đó là gây nên lầm lỗi mà không thấy mình lầm lỗi, hạng người đó không bao giờ tiến bộ được. Hạng người thứ hai các bậc thánh đều khen ngợi, đó là gây nên những lầm lỗi mà nhận biết mình là người lầm lỗi, biết sám hối, đó là hạng người tiến bộ. Và cái nấc thang thánh hạnh dành cho những người đó. Quả vị thánh không có dành cho người không dám nhận mình là người có lỗi, mà quả vị thánh chỉ dành cho những người dám chấp nhận con đã làm nên lỗi lầm, bắt đầu nhìn ra và hối cải lại. Và cũng có một câu chuyện thứ hai rất là đáng nhớ nữa. Có một anh kia tới.
Dạ chào anh. Dạ anh cho em hỏi anh pháp danh là gì ạ?
Quảng Mẫn.
Quảng Mẫn.
Dạ.
Dạ cho em hỏi là đây là lần thứ mấy anh đến tu học ở trung tâm Văn hóa Phật giáo Di Lặc rồi?
Lần đầu tiên.
Lần đầu tiên vậy thì có phải đây là lần đầu tiên anh nghe thượng tọa Tứ Bất Tịnh giảng không?
Không hẳn là vậy. Lúc trước có nghe một cái CD về mắt thương nhìn đời của thượng tọa rồi. Cho nên khi mà nghe được tên thượng tọa đến đây để dự để thuyết pháp thì Quảng Mẫn quyết định là dành thời gian để nghe được những lời cảm nhận của thầy.
Vậy thì sau thời pháp hôm nay anh được gặp thầy rồi và anh được nghe những lời giảng của thầy rồi thì anh cảm thấy như thế nào? Anh có thích không? Và cái điều gì làm anh nhớ trong cái lời giảng của thầy?
Để trả lời cái phần đầu của cô nói về là có thích thì không? Thì Phật Pháp là những điều tuyệt diệu, vô thượng phong thâm vi diệu Pháp. Thầy đã giảng lại chuyện trao lại cho những cái người Phật tử ở San Jose có dịp được lắng nghe những lời pháp nhũ của thầy, lúc nào cũng nên tịnh tâm và hiểu được thân tâm mình có thể là tinh tế được những cái điều xấu bằng cách mình nhận biết được, mình tiến tu tập cho phát những cái lòng từ bi, những cái điều tốt. Hơn nữa có một số điều mà trong một chốc lát thì tôi có thể nhìn nhớ được hết, nhưng mà khi mà ngồi lại một chỗ thì có thể tôi nhớ nhiều nhiều hơn.
Cảm ơn anh rất nhiều. Vậy nói chung là anh rất là thích cái bài pháp của thầy hôm nay, anh học hỏi được rất là nhiều điều. Vậy chúc anh nhiều sức khỏe và tinh tấn tu tập.
Cảm ơn.
Trở lại với quý khán giả đang theo dõi truyền hình nhóm Phật tử trẻ Mắt Thương Nhìn Đời Chúng Con ở miền Nam California. Xin trân trọng thông báo là ngày 20 tháng 12, Chủ nhật tuần này, chúng con sẽ khai giảng chương trình Phật Pháp Nuôi Dưỡng Mầm Xanh dành cho các em lứa tuổi từ 12 đến 25 vào lúc 1:30 ở Trung Lý. Rất mong chờ các bạn trẻ đến tham gia tu học Phật Pháp với nhóm trẻ Mắt Thương Nhìn Đời. Xin chào các bạn. Quý vị phụ huynh muốn ghi danh cho con em học chương trình Nuôi Dưỡng Mầm Xanh, xin quý vị liên lạc với nhóm Phật tử Mắt Thương Nhìn Đời ở số điện thoại 714-600-8854, 714-600-8854. Xin hẹn gặp lại quý vị.
Mây trên cao, mây dưới thấp, mây trắng lững lờ như vô tận. Mặt trời vẫn yên tâm tỏa chiếu ánh sáng tự thân và hơi ấm cho muôn loài. Mây như bông, mây như tuyết, vây kín tầng không cao vời vợi. Mặt trời vẫn kiên tâm tỏa ánh sáng xuống trần gian, niềm vui sống cho nhân loại. Mây loay loanh quanh mây che lối, hãy nhìn xem vũ trụ tuyệt vời. Đời phong ba đời muôn lối, hạnh phúc nào trong kiếp lăn trôi. Là chân như người ánh sáng, vững tin lời chư Phật bao ban, nguồn an vui và trí sáng, ánh đạo vàng thế giới truyền lan. Ánh đạo vàng thế giới truyền lan.